Chào chị. Tối thứ năm, tối mai là tôi đi 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 date. Sao? Trễ quá không? Có trễ quá không? Nhưng mà dạng sớm hơn 7 giờ thì lái xe. Và nếu cái gì mà nghĩ là muốn muốn sớm hơn một tí thì cũng được, thầy cũng sao hết đó. Thành đối với thầy á, sớm muộn nó cũng vậy thôi, chỉ là này vấn đề cái tiền chứ tiền là không. Nhưng mà thầy muốn xin lỗi, thầy nói sai tối hôm qua. Tối hôm qua thầy nói có hai một cái vị tổ sư rất là nổi tiếng, một vị là Mã Tổ, một vị là Thạch Đầu. Cái thầy nói trật á, ở chỗ là Mã Tổ với Thạch Đầu á, hai hòa thượng đó có cùng một thầy, đó không có hai thầy khác nhau. Thầy của Mã Tổ là Bách Nhượng Thiền Sư. Sư phụ của ngài Mã Tổ, không, của ngài Thạch Đầu á, là Thanh Nguyên. Thì ra ngài Thạch Đầu á, là lúc mà tu thiền, mới bắt đầu tu thiền á, thì đang tu dưới trướng của ngài Lục Tổ. Ngài Lục Tổ chết. Khi mà Lục Tổ qua đời đó, thì ngài Thạch Đầu mới tiếp tục tu, tu ở trong cái chùa ngài Lục Tổ. Thì ngài Lục Tổ trước khi mà ngài qua đời ấy, ngài mới dạy, ngài dặn dạy cho ngài Thạch Đầu là nên gặp cái ngài thiền sư là Thanh Nguyên. Thì sau này có người nhắc cho biết là ngài Lục Tổ ngài khuyên là nên tới gặp ngài Thanh Nguyên. Hồi đó, ngài Thanh Nguyên là đại đệ tử của ngài Lục Tổ. Hồi đó là lúc mà Lục Tổ qua đời ấy, là ngài Thanh Nguyên là có vài đệ tử rồi. Thì khi ngài Thạch Đầu bước vào mà xin tu với ngài Thanh Nguyên á, thì ngài Thanh Nguyên mới nói là tôi đang có mấy con trâu với sừng, các con trâu có hai sừng, nhưng đều bây giờ có cái con ngựa một sừng nó tới rồi, ok, nó rất là tốt. Sau này ngài ngài Thanh Nguyên mới nhận ra là ngài tập tức nhận ra ngài Thạch Đầu là một cái vị thiền sư rất nổi tiếng. Hai cái người khác nhau. Thành ra ngài Mã Tổ là làm tổ cho hai cái dòng quy ngưỡng dòng Lâm Tế bên bên Thiền Tông Trung Hoa. Còn ngài Thạch Đầu là làm cha cho, làm tổ cho ba cái dòng còn lại, là cái dòng Tạo Động, dòng Phà Diễn, Pháp Nghiêm và dòng Vân Môn. Thành đó là cái tông của bên cái thiền sư bên người Trung Hoa. Cái ngài Mã Tổ với ngài 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 Thạch Đầu khác nhau chỗ này. Ngài Mã Tổ nổi tiếng là nổi tiếng dùng những cái phương tiện rất là nhiều khi thô bạo, rất là cộc cằn để mà dạy học trò. Thì ví dụ bữa kia ngài Mã Tổ với học trò đệ tử của mình đó, đang 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 tỉa cây, thì ngài 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 một cái người thiền sư học trò đó mới hỏi với ngài Mã Tổ, sư phụ, cái đại ý của Phật giáo là cái gì? Thì ngài Mã Tổ nó tới gần đây thầy nói cho nghe. Và rồi ngài Mã đi, ông kia tới gần, tưởng ngài Mã Tổ sẽ nói giảng cho nghe. Ngài mới tới một cái mà Mã Tổ đánh một cái rớt xuống 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 đất luôn. Đánh cái rớt xuống đất, đánh một cái mà nặng nặng đến độ nó rớt xuống đất luôn. Cái ông thiền sư kia ông cười, ông cười ngất. Mã Tổ cười mới hỏi tại sao ông cười. Nói cái Phật pháp nó vô biên, vô lượng, vô biên. Để tôi bây giờ tôi mới thấy được những pháp môn đó nó đều hiện trên một cái cọng cỏ. Thấy người học trò nó được một cái sự giác ngộ. Sau đó ông ấy cười hoài. Ngài Mã Tổ cái cách ngài dạy nhiều khi dùng cái phương tiện hơi hơi cộc cằn một tí để mà dạy học trò. Sau này cái ngài Lâm Tế đó mới chuyên môn dùng cái phương tiện đó để mà dạy học trò. Ngược lại ngài Thạch Đầu á, ngài Thạch Đầu thì dạy học trò thì khác. Ngài nói không cần phải ngồi thiền, không cần phải ngồi xếp bằng, quý vị có thể đi 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 thiền hành, hoặc là có thể lạy Phật, hoặc có thể tụng kinh, Mà mặc dù như vậy, những hành động kia, những cái cử động kia, nó đều dẫn quý vị tới cái sự giác ngộ hết. Ngài Mã Tổ là chuyên môn chú trọng cái chuyện ngồi thiền. Ngài Thạch Đầu lại không dùng những cái hành động thô bạo như Ngài Mã Tổ. Bởi vậy đó là hai cái cách dạy học trò của hai cái vị thiền sư nổi tiếng nhất trong cái thiền tông người Hoa, và cái những cái ảnh hưởng họ tới đến cái đời này luôn. Cho thầy cho quý vị một cái ví dụ. Ngài Thạch Đầu dạy học trò ra sao? Ngài dạy bằng cách những cái chuyện thường ngày thôi, chuyện thường xuyên mỗi ngày để giúp học trò hiểu. Một ngày kia ngài với đệ tử đang đi bộ trong cái đường trên núi, bỗng nhiên con đường bị có mấy cái cây nó rớt xuống, ok, phải đi ngang, phải muốn đi qua là phải chặt mấy cái cây đó. Thì đệ tử ngài mới hỏi ngài Thạch Đầu, đệ tử ngài Thạch Đầu mới hỏi sư phụ, cho con mượn cái dao của thầy để mà chặt cây được không? Ngài Thạch Đầu đưa cái dao. Ngài đưa cái dao bằng cách là cầm cái cán mà chỉ cái mũi dao tới phía người đệ tử, đưa cái dao như vậy. Thì người đệ tử mới nói, thầy có đưa con dùng cái cán dao được không? Thì Ngài Thạch Đầu mới hỏi, đưa cán dao con làm cái gì? Ngài đệ tử bỗng nhiên được giác ngộ. Thầy cũng thắc mắc luôn. Tại sao tao giác ngộ? Tôi này là học thầy thiền với thầy hơn cả năm rồi, chắc phải hiểu chứ. Cái chuyện nó rất giản dị. Rất giản dị nhưng đều phải hiểu cái này. Không ai hiểu. Quý vị vẫn chưa ra bằng nữa nha. Sao cái ông nhỏ nhỏ này sao? Đó. Biết tại sao? Cái này bởi vì quý vị thấy cái có chuyện như vậy, cũng phải chuyện là thầy suy nghĩ từ lâu rồi, thầy mới đọc ở đây thôi. Ngày hôm nay thầy coi sách lại, tại ngày hôm qua nó bậy, nó phải coi sách lại. Thôi ngày nay đọc thêm ngài Thạch Đầu. Bởi vì cái ngài Thạch Đầu người rất một cái thiền sư rất 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 là có trí tuệ. Khi mà thầy đưa cái dao, cái phản ứng quý vị sao nó sao? Thầy ông kêu ông thầy cái hôm nay thầy đưa con cứ cái cán nhìn được không? Đệ tử nó cẩn thận. Cái này là cái suy nghĩ cái vị nó rõ, nó như vậy đó. Khi nào cũng lo bảo vệ cho mình hết. Quý vị đang bảo vệ cho ai? Bảo vệ cho cái bản ngã của mình. Quý vị muốn cái bản ngã, quý vị muốn cảm thấy thoải mái, vì không muốn cái bản ngã của mình cảm thấy khổ sở, lo sợ. Quý vị thấy đưa cái dao, chỉ cái dao một cái cẩn thận chứ, chậm chậm lại. Thì quý vị thấy dễ sợ không? Quý vị không biết rằng cả ngày quý vị chỉ lo chừng đó thôi. Cuộc đời quý vị đó là cái căn bản nhất trong cuộc đời quý vị. Mình sợ. Thầy cái ông thiền sư kia nghe thấy ông thầy nhắc á, tại sao ông cứ bảo vệ cái bản ngã ông hoài vậy? Ông kia nói đâu có bản ngã đâu mà bảo vệ làm cái gì? Cái ngã là một cái tưởng tượng của cái vị thôi, không có ngã. Ai thắc mắc gì không? Cái việc biết cái này là thâm sâu đấy, hết sức của thầy rồi, hết sức của thầy rồi đó. Thầy hỏi cái vị, cái ngã cái vị ở đâu? Ngã cái vị đâu? Nơi cái xe cái vị nè, nơi cái nhà cái vị nè, cái áo cái vị nè, nơi cái kính, cái cổng kính của cái vị. Kiến thắc mắc gì không? Và cái mà thầm kín nhất trong cuộc đời cái vị đó, là cái vị luôn luôn bảo vệ mình để mình không bị thiệt thòi. Cái ngài cái câu hỏi là tứ quả la hán, cái ngã đó sao? Thầy nói tứ quả la hán á, thì đã hết cái bản ngã rồi, không còn bản ngã nữa. Lúc đó là ông thiền sư đó là chứng được tứ quả A-la-hán. Ông thấy rằng là cái phản ứng mình khi nào cũng bảo vệ cái bản ngã, và cái bản ngã đó là theo cái đã tu bao năm thấy rằng cái bản ngã đó là không có bản ngã, thành thấy cái bản ngã là không. Thành cái gì biết không? Cái phản ứng đó mà sợ cái dao nó cắt mình đó. Đó là phản ứng cho quý vị thấy là mình, cái tâm mình khi nào mình cũng chụp vào cái bản ngã mình đó, mình bảo vệ cho nó. Cái sự chấp trước mình nó sâu như vậy. Thành quý vị thấy không? Cái sự chấp trước về bản ngã của mình đó, nó nặng đến độ thành cái phản ứng đầu tiên hết á của mình đó, là mình sợ bị cắt, sợ bị chảy máu. Cho quý vị thấy đó là cái sự sâu sắc của cái sự chấp trước vào cái bản ngã mình. Thầy nhắc mới nói cái câu chuyện, cái chuyện quý vị nghe để hiểu cái lý thuyết, cái đạo lý như vậy, là con người chúng ta đó lúc nào cũng đang tự động bảo vệ cái bản ngã mình để mình không bị thương, không bị thiệt hại. Đó là tự động. Cái bản ngã nó mạnh như vậy đó, bất cứ chuyện xảy ra bản ngã mình không được bị thương. Cái vì mà đụng tới cái bản ngã ta sẽ giết cái vị. Đa số những người mà quý vị, người ta tới muốn làm hại cái bản thân mình đó, là quý vị sẽ tự động sẽ đánh người ta trước, sẽ hại người ta trước. Thành cái bản ngã mình đó, nó điều khiển mình cái trình độ như vậy luôn đó. Cái thiền tông nói là cái ngã nó không có, mình nói gì nói thôi. Thành nó thấy cười lắm. Nếu đưa cái dao tới thì mình giật mình ngay, nó không được, đừng có đưa cái gần quá, đừng cắt cái tay tôi. Mặc dù tôi biết là thầy dạy tôi là bản ngã nó không có, nhưng mà không được cắt tay tôi à. Ai thắc mắc gì không? Câu hỏi là làm sao mình làm không cái bản ngã mình? Thì nói cái đó là cái thiền tông nó dạy cái vị cho đó. Cái thiền tông là cố ý cho cái vị, giúp cái vị càng ngày nó cái bản ngã nó bớt. Khi mà quý vị tiến bộ trong cái định lực đó, thì tự động, khi mà định lực quý vị nó tăng trưởng thì cái bản ngã nó càng ít chỗ để nó núp hơn. Cái bản ngã quý vị nó có những cái chỗ mà nó thích núp mà quý vị không biết nó núp ở đó. Thầy mới kể cho quý vị nghe, cái bản ngã mình núp ở chỗ nó sợ bị thương. Không ai muốn bị thương hết đó. Thành ra lúc mà luyện thiền là quý vị sẽ được dạy những cái chỗ mà cái bản ngã nó đang núp ở chỗ nào, quý vị cũng thấy được. Càng ngày càng tu cái ngã nó càng mạnh, như để nó càng ít chỗ. Quý vị càng tu càng tiến bộ thì bản ngã càng ngày nó càng mạnh, như để nó càng ít chỗ thì mới núp. Chẳng hạn quý vị lái xe mà người ta đang lái xe trên xa lộ đó, người ta cắt ngang đường quý vị nổi giận, đó là cái gì? Là bản ngã mình nó lòi ra. Bản ngã mình á, khi mà quý vị lái xe nó cắt ngang như vậy là mà quý vị nổi giận, quý vị nói là tôi có lý, tôi có lý, người ta làm sai, tôi đâu có sai đâu. Cái sai với cái đúng là cái chỗ bản ngã nó chuyên môn nó núp. Cái ngã nó hay vậy đó. Cái đúng á, nó có nghĩa là mình đúng, có nghĩa là nhiều khi người ta sai mà mình đúng, mà người ta đúng mà mình đúng. Hiểu không? Có nghĩa là hàng như học trò thầy nó nói, ông thầy sai. Tại nó thấy là ông thầy sai. Nó nói thầy sai. Tại nó tin là nó thấy được cái thầy sai ở chỗ đó. Thằng cái được trò nó dốt á. Nó chỉ nhìn thấy cái chỗ ông thầy sai mà thấy nó đúng thôi, nhưng không thấy cái chỗ mà nó sai. Trò nó dở, thì nó chỉ thấy mình đúng chứ nó không thấy mình sai chỗ nào. Bản ngã mình như vậy, nó muốn đúng. Cái bản ngã mình nó muốn đúng, nó không chấp nhận bị sai. Mà nói đổi đề tài, tại cái này nó hơi khó chịu, hơi nhức đầu đi không? Thành quý vị học trò con nít á, quý vị để ý cho coi. Lúc mới sinh ra nó ham vui thôi, dễ lắm, ham vui nói không có gì cũng nguy hiểm. Lúc mà quý vị bắt đầu dạy nó, nói là con sai, mẹ đúng, thì lúc đó nó học về từng, nói là mình phải đúng, mình không thể nào sai được, tại mẹ mình đúng. Nó dễ sợ như vậy. Từ đó là nó hư luôn. Cái ngày này, cái mà gà nó càng mạnh. Từ đó nó tìm đủ mọi cách để nó đúng. Thì tất cả mọi người đều trưởng thành như vậy. Nhớ lại cái cuộc đời của quý vị cho coi. Mặc dù mình nói cái gì mình nói chơi, thầy nói thử con nít có hiểu gì không? Nó không hiểu đâu, nó không hiểu gì được hết đó. Như nó đang làm như vậy rồi. Tại mình dạy nó. Dễ sợ không? Cái hỏi là có ba người. Ông kia cứ chỉ trích người kia là lười biếng, rồi tới mắng nhiếc người ta nói sao lười biếng như vậy. Còn cô này cô nói tôi không biết làm sao. Thầy nói cái đó không phải chuyện của mình. Thầy dạy cái gì á, là người ta có sai đi nữa, mình không làm gì hết, không nói. Nhất là mình bụp miệng lại, mình cắn môi, cắn miệng mình lại. Mình nói vậy tại sao? Tại thầy dạy cái gì là mình tự tập là mình không đừng có chỉ trích người ta, đừng có đòi đúng, kệ người ta. Còn người ta sai là chuyện người ta, không phải chuyện của mình. Tu là như vậy. Cái chuyện người ta không phải chuyện của mình. Nếu mà cứ đưa cái đòi nghĩ là mình đúng rồi, cứ nói là mình đúng hơn người ta là cái đó là cái bản ngã cái vị thôi. Chả có gì hay á. Quý vị là đúng rồi, đâu có ai sai đâu. Cái thế giới cái vị á, nó nhỏ như vậy, tụi nó đã bắt đầu nó tìm chỗ nó đúng rồi. Nó cứ núp ở đó hoài, nó cứ xây là càng ngày nó càng này càng đúng thêm mà. Nó càng lớn chừng nào nó càng đúng vậy. Tu hành là mình đi ngược lại cái đó. Mình không đúng, mình không cần đúng. Nhất quan trọng nhất á, tu hành á, là mình không cần phải đúng. Cái luật là như vậy nè, mình không cần phải đúng. Quý vị biết đàn ông á, người ta chinh phục một cái thế giới để làm cái gì? Để chứng minh là mình đúng. Quý vị nghĩa dễ sợ không? Nó anh hùng của quý vị đó. Cái người Phật giáo Phật tử, cái anh hùng là cái người không có cái bản ngã mới là người anh hùng. Có người mà anh hùng mà có bản ngã không phải là anh hùng bên Phật giáo mình. Thành thầy có em thầy nghe biết bao nhiêu người Phật tử cứ nói là thán phục cái ông giàu, ông là làm chuyện từ thiện rồi nọ. Thành nói mấy người đó đối với thầy không phải là anh hùng của thầy. Nếu quý vị cái vị để ý cho qua cuộc đời cái vị, cái bỏ biết bao nhiêu sức của mình để mà chứng minh cho bạn bè người thân yêu của mình là mình đúng, phải không Quả Ngân? Ông thầy nào đúng mà tôi biết ông thầy đúng hơn ông thầy kia mà. Cái chùa này nó tốt hơn cái chùa kia. Thầy hỏi ngược lại ngay, nếu cái chùa nó tốt hơn tại sao nó nhỏ dữ vậy? Hả? Tại sao cái chùa nó đúng rồi tại sao nó nghèo mà nó nhỏ dữ vậy? Vô dương lãng xẹt chứng minh làm cái gì? Mà cái bà chú mô nghĩ là bà đúng. Đúng không Quả Ngân? Nói là bà không tin đâu. Cô nó có hỏi có người khác mời tôi đi mấy cái lớp thiền khác. Thầy nói tại sao cô từ chối làm cái gì? Cô hỏi cách từ chối tốt nhất là sao? Thầy nói từ chối làm cái gì? Hỏi là có thiệt sự muốn tôi đi không? Nó là mà ta mời mình đi tên bơ gì đó mà sợ. Cô nói buổi lần trước thầy nói đừng có đi. Thầy nói lần trước là lần trước, lần này thầy đổi ý rồi. Lần trước thầy đúng, lần này thầy cũng cần đúng nữa. Ai đang mắc gì khác không? Cái vị hỏi nhiều quá. Tối hôm nay thầy dạy cái vị một bài học thôi, rất quan trọng là quan sát tự mình, quan sát thử đó. Mỗi ngày mình á, mình nghĩ mình đúng bao nhiêu lần? Cả ngàn lần nữa. Cái thế giới cái vị đó nó được dừng trên cái sự là mình tự tin là mình đúng, mình biết. Thành thầy nói cái này cái cho quý vị nghe, cái này là một cái nói một cái tổng quát thôi. Cái bản ngã mình đó, khi nào nó cũng đúng. thầy bằng cớ thầy cho nó cái vị nghe nè, bạn ngạm khi nó cũng đúng, thầy hỏi cái vị, cái bản thân nhất cái vị. Chứ vị nghĩ lại chứ coi, cái vị thương, tin tưởng người chồng, người bạn mình là tại vì họ nghĩ là cái vị đúng. Cái vị nghĩ là trong ngày chứ coi, trong đời cái vị, mình bỏ nhiều thì giờ lui tới với những người mà họ đồng ý với mình hay là họ không đồng ý với mình. Những cái người ta giúp cái vị thấy là cái vị đúng, cái vị mới thích họ. Những cái người mà nói cái vị sai đâu có thích, cái vị đâu có thích họ đâu. Thành ra cái bạn cô này nè mà giới thiệu cô tới chùa xong rồi nói là nó bây giờ bỏ đi rồi, thì nói cái người đó, cái những người đó họ không thể nào chịu đựng được là mình sai mà ông thầy đúng, dễ sợ không? Họ chắc chắn là thầy sai mà họ đúng, dễ sợ không? Với ông thầy cái một cách thử thách của quý vị đó, thầy nói cái gì biết cái bí mật đó, một ngày nào đó cứ nói là mình đúng hơn ông thầy á, là ngày nào đó quý vị phải rời ông thầy. Là lúc mà học nhiều thầy phải đổi thầy như vậy, nhiều khi phải đổi thầy để mà nhiều khi không nghe lời thầy, thầy phải đuổi đi chỗ khác. Em thắc mắc gì không? Thành ra khi mà quý vị nhất định là mình đúng mà ông thầy sai, lúc đó quý vị phải đi, xin thầy nó ở lại được. Tất cả những cái anh nói là đừng có tranh, đừng có đính chính, cái đó chỉ tập cho cái ngã mà thôi. Nhất là đừng có đính chính. Mình không đính chính, khách hàng mất làm sao? Hả? Hả? Bây giờ mình không đính chính là con nó giận, nó hiểu lầm, nó giận. Mình đính chính là không đính chính bây giờ. Dễ sợ không? Cái đó là cái đó mới tu hành thiệt sự ở đó. Nên Phật giáo mình không định chỉnh, cho nó hiểu lầm luôn. Đi liền. Dễ sợ không? Mình không sợ hết. Không biết sợ. Hiểu lầm ráng mà chịu. Định chính là cái gì? Quý vị thấy không? Nếu như thiệt sự nó thương mình, thiệt sự nó kính trọng mình, nó tin tưởng mình, thì bây giờ mặc dù nó hiểu lầm đi nữa thì trong tương lai nó cũng giải quyết được, không có gì phải lo hết. Còn nếu thực sự nó không thương mình, nó không kính trọng mình thì giải quyết làm gì vô ích. Mà nếu mình giải quyết được cái này trong tương lai thì cái liên hệ nó còn mạnh hơn lúc trước nữa, đúng không? Sợ cái gì? Bất cứ khi nào cũng có cái chuyện có thể hiểu lầm có thể xảy ra, đúng không? Gì mà sợ? Cái này thì mình nói cái tổng quát thôi. Mỗi cái trình độ định lực đó, mỗi cái trình độ đó, cái bản ngã nó lộ ra khác nhau. Đó. Quý vị không thể nào biết nó lộ ra cách nào. Mà thầy biết. Bởi mình mới gọi là thầy. Ông thầy phải nhận được cái đó mới dạy được quý vị. Thì tới đúng lúc mới giúp được thôi. Phải đợi những ngày thạch đầu đó, phải đợi cái lúc mà cái cơ hội tới phải đưa con dao chỉ vào cái đứa học trò mới hiểu được. Làm trước không thể nào hiểu được. Cái mê muội như vậy đó, mình giảng được. Cái mê muội không thể giảng được. Là nhà nghĩa người ta biết, người ta chỉ biết thêm một tí, người ta vẫn mê muội như thường. À, quý vị biết không, mình giảng nó nghe, nó biết thêm một tí thì cần ngã nó càng mạnh hơn nữa. Nó nói bây giờ tôi nghe rồi mà, tôi biết rồi mà, thầy không cần nói. Người tới nói với thầy, nói là thầy còn phải học cái pháp môn thiền của thầy, tại thấy cái thiền của thầy nó sâu dễ sợ lắm, nó rộng dễ sợ lắm, còn muốn học cái pháp môn này. Sáng thứ bảy tới thầy dạy cho, tới ngày thứ bảy nó nói là không có gì mới hết đó. Họ tự họ nghe hết rồi, mình đang đưa cái dao mà mặt nó, mà nó không biết. Quý vị nghe đã mấy cái danh từ đã nghe hết rồi, cái phương pháp đã nghe rồi, Thằng kia mà nghe nó lại, ôi tôi biết cái này mà, tôi biết cái này mà. Họ không thể nào nhận nó được cái ngã nó núp ở đâu. Thầy nhận nó được, họ nhận được. Nói không được. Nói là nó biết rồi. Nói gì là biết trước, tôi là nghe rồi, tôi biết rồi, có gì lạ đâu. Cái nồi mà thầy dạy cái vị thở thôi ấy, thầy có dạy, thầy dạy cái vị thở tới khi quý vị thành giác ngộ luôn được nữa. Chỉ thở thôi, thầy chưa dạy thôi. Rồi khi mới nghe mới này thở có gì lạ đâu, chưa phải lúc để mà dạy cái vị. Phải ngồi thiền thì tại mỗi cái trình độ nó lộ ra khác nhau. Mỗi cái trình độ nó đúng khác nhau, thành nó khó. Ông thầy á phải nhìn được nên mình nó đúng chỗ nào, nó sai chỗ nào cái đã. Tại sao cái vị thầy thiền sư giác ngộ rồi mà bỏ vẫn ở tiếp tục với ông thầy mình 6 năm, 10 năm, 15 năm, 40 năm, 50 năm để học tiếp? Tại sao vậy? Mình thấy được. Ông thầy thấy, mình cũng thấy được. 40 năm mà cực khổ với sợ, đó mới thiệt sự mới là tu, đó mới thiệt sự là hay. Ngoài thét mét gì không? Cái bản tính của cái vô minh là mình không thấy được, mình không tự mình thấy được. Mình không thể, không thể nào giảng cái gì được. Chứ khi ngày càng càng cao thì càng thấy. Hiện bây giờ cái vị, cái vô minh cái vị nó lộ ra một cách thô. Tham tiền, tham danh, tham vọng, tham nhà, tham cửa, tham xe hơi, tham tình thương. Khi mà càng ngày càng lên cao rồi, nó vi tế hơn nhiều, nó trở thành vi tế rất là tuyệt diệu. Cái chuyện này, ngài Mã Tổ. Mà tôi đó già rồi, ngài vẫn còn rất nhiều học trò. Này cái thắc mắc người ta rất dạy nhiều làm cái gì? Nó ngồi đó, ngồi thiền nhiều quá bây giờ ngồi mình thoải mái một tí. Thì có học trò đó đẩy chiếc xe, đẩy xe tới, cái chân đó, nó duỗi ra nơi cái đường á, đây nó cái đường núi mà. Anh có một đường thôi, để cái xe mà rồi mình thấy sư phụ ngồi duỗi chân ra, nhớ không? Mã Tô là dài ngồi thiền đúng không? Nên ông thầy lạ dễ sợ lắm. Thầy nói là thầy ơi, thầy con phải đi ngang qua. Mã Tô trả lời biết sao? Đi qua đi. Chân thầy đó sao con đi qua được. Nói thầy giữ chân giùm con tí xíu được không? Ông Mã Tổ nói là cái chân tôi duỗi ra rồi, không kéo lui được nữa. Học trò làm gì? Cái gì làm gì? Khi mà ngài Mã Tổ nói là cái chân này tôi duỗi ra rồi, không có rút lại được. Ông kiểu trả lời, nói nếu mà cái xe con không đẩy, một khi con đẩy rồi con ngừng lại không được nữa. Ông đẩy cái chân, ông đẩy qua cái xe. Học trò nó bạc nghĩa như vậy đó. Vô ơn bạc nghĩa như vậy. Tối rồi coi giảng. Coi giảng. Tối đó không coi giảng. Mã tổ đi cò đi coi học. Ông tuyên bố, ngài tuyên bố nói, ngày hôm nay có đứa, có người đẩy cái xe, để cái xe qua cái chân tôi mà tôi quên cái mặt rồi. Cầm cái búa nhỉ. Vì làm sao bây giờ? Làm gì bây giờ? Làm gì? Người đó, người thiền sư đó lập tức bước ra và để cái cổ dương cái cổ ra cho ông cắt. Sao?
nghỉ không làm gì. Nói tối nay không giảng này, chứng đạo quá.
Cái đó là cái, đó là bài giảng tối đó.
Tại sao như vậy? Tại sao đẩy cái xe qua cái chân ông thầy mình vậy? Thiếu cung kính không? Giả mang không? Ông già thầy, ông già nữa, đừng nói ông thầy mình, ông già nữa, mình đẩy xe qua cái chân ông già. Tức là ngài Mã Tổ, ông này hiểu cái bài học ngài Mã Tổ. Ông thầy nè, ông Mã Tổ nói là tôi không có lo cái chân tôi bị thương. Ý nghĩa cũng dân tương tự. Cái chân bị thương thì kệ cho nó bị thương. Nếu cái chân tôi nó vẹo thì để cho nó vẹo. Tại sao cứ lo hoài? Tại sao cái gì cứ lo hoài? Rồi tại sao đi đi cầm cái búa để kìm cái người ra làm cái gì? Thì đi kiếm vấn đề để qua thử nữa. Thiệt sự là ông có hiểu chưa, hay là ông chỉ là ông chỉ giả đò hiểu để mà hành hạ ông già thôi? Ta cầm cái búa, ta giận đó, cái chân đó, cái chân. Đó. Tôi 80 mấy tuổi mà dám hành hạ tôi như vậy, thiệt sự không có sợ hay là sợ? Thầy trả lời sao? Thầy sẵn sàng để cho con đẩy chiếc xe qua cái chân của thầy, thì bây giờ con đẩy cái cổ, con sẵn đưa cái cổ cho thầy cứa. Đâu có thua thầy đâu. Tại sao không chặt cái đầu? Tại sao không chặt? Nếu có trí huệ sẽ làm chuyện tầm bậy, cắt cổ mà nó bắt để ở tù sao? Nó có dạy dữ, người có trí huệ đâu làm chuyện tầm bậy được. Lý do đầu tiên, do thứ nhì là cái gì? Hôm nay cái người này giác ngộ, thế nên cái ông thiền sư học trò chưa giác ngộ. Không biên, sách không biên để thầy nói cái gì. Theo quan điểm của thầy, ông này chưa giác ngộ. Tại sao vậy? Đúng, phạm giới. Chắc chắn là phạm giới. Như thế, quý vị thấy tuyệt vời, dễ sợ không? Là ngài thấy, ngài Mã Tổ thấy học trò mình đã không còn bản ngã rồi. Tại vì qua cái chân với cái xe mình không có gì hết. Không còn thầy nữa, không còn chân nữa, không còn xe nữa. Nhưng điều còn thiếu cái lòng từ bi, tại sao? Mặc dù cái thân mình là ngã, mình là không. Đau không đau nó cũng vậy thôi. Đau nó cũng vậy. Không đau nó cũng vậy đối với những cái người này. Nhưng điều cái lòng từ bi khiến cái vị chọn không làm người ta đau. Ai thắc mắc gì không? Ngài Trung Hoa như ngài giảng trước đó, là người A-la-hán chưa đủ lòng từ bi. Vẫn chưa đủ. Cái trình độ, cái lòng từ bi của người A-la-hán với lòng từ bi của người Bồ-Tát không thể nào so sánh được. Không bằng một góc. Không bao nhiêu hết. Ai thắc mắc gì không? Mà Tuyên Hóa là một vị đại Bồ Tát. Ngài không phải là Quán Thế Âm Bồ Tát. Đừng nói tầm bậy. Người ta có đồn nhau ngài là Quán Thế Âm Bồ Tát, không phải đâu. Tại vì những câu chuyện họ kể ra nó rất là hay. Người Tây Phương ta thích lắm, ta nghe ta thích lắm. Chuyện có họ dịch những cái câu chuyện nó ra tiếng Anh, từ tiếng Việt, tiếng Anh tiếng Việt đều vẫn hiểu, chưa hiểu cái bài học. Bởi vậy cái người thầy với người học trò đó, cái thầy dạy người học trò nhiều cái chuyện xảy ra mà cái biển thể tưởng tượng được. Khi nói thì tu của như cô có cái tâm đắc, có nên nói nghe nó tâm đắc hay nói gì đâu mà sợ. Câu hỏi là ngài Tiền Hoa ngài nói là cái tất cả đều thử thách mà làm trật á, thì phải bắt đầu lại. Tất cả đều là cái thử thách hết. Tất cả đều thử thách.
Tại sao như vậy? Tại vì không có khảo mà không làm bài không xong thì làm sao mà ra được cái bằng bây giờ? Cái thử thách đó nó giúp quý vị hiểu. Cái test không phải để mà hành hạ ngược đãi quý vị, cái thử thách để giúp quý vị hiểu. Tôi kể cái gì nghe nè, có một cái ông được bắn cung giỏi dễ sợ. Bạch thầy dạy con bắn cung. Thầy dạy giùm với con, thưa bắn cung. Rồi tôi dạy chứ. Điều kiện, nó là điều kiện thứ nhất, điều kiện á là không được nháy mắt. Thế ông làm gì? Ông về nhà, rồi ông nằm ở dưới cái thì xưa mấy người là phụ nữ, người ta dệt vải đó, mấy cái máy dệt là nó đẩy lui tới, nó chạy lui chạy tới đó. Cái bà đang dệt, cái máy dệt nó chạy lui chạy tới như vậy này, ông mở mắt ra ông nhìn. Mở mắt trắp trơ 3 tháng trời. Thành ra sau khi 3 tháng rồi ấy, mở mắt ra là mà làm gì mắt ông cũng không nháy hết á. Không có nháy. Gặp ông thầy bắn cung. Nói là thầy ơi thầy, con không có nháy nữa rồi. Nó giỏi. Nói thầy dạy con nghe, thầy con bắn cung nghe. Nó khoan đã. Điều kiện thứ nhì. Thầy nói bây giờ về chừng nào tập, chừng nào mà thấy nhìn cái đầu xanh đó, nó to bằng cái trái banh đó, thì trở lại gặp tập. Về nhà bắt con ruồi, giết con ruồi xong treo con ruồi này nơi cái cửa sổ, rồi ngồi trân nhìn con ruồi á. Và ông thầy bấn cùng này. Nói thầy ơi thầy, con làm xong rồi. Nó bây giờ con nhìn con ruồi đó, nó to như trái banh vậy đó. Ông thầy mà bấn cùng nói sao? Nói thầy dạy con xong rồi đó. Ông bây giờ con giỏi như thầy rồi đó. Cái chút xíu nó to bằng trái banh, sao bắn mà trật được nữa. Những cái vị thất bại, mình có bài học chưa xong. Ai thắc mắc gì không? Nói là bây giờ mình ngồi thiền, mình nói là một bên thì muốn cái tư tưởng nhảy lên, nó là mình nên tiếp tục ngồi thiền, tiếp tục tu hành tinh tấn. Cái kia tư tưởng khác lập tức nó nhảy lên, nó nói là thôi đi nghỉ một tí đi, cái gì gấp đâu. Thế đó là thử thách ra sao? Thì nó đấy thử thách đó. Một bên là muốn thiền, tại vì ông thầy nói thiền có lợi chứ, sợ ham thiền. Còn bên kia nói là mà mệt đi ngủ, thì nó tại vì ham sướng. Thì ông phải chọn chỗ nào? Cái đó là thử thách đó. Sống là phải biết chọn, mình chọn đúng. Trật thì làm tiếp. Thành ra cuộc sống bên ngoài quý vị, ở ngoài đường quý vị phải chọn lựa, có sự lựa chọn đàng hoàng. Bình thường cuộc sống thường ngày quý vị chọn trật đó, là phải trả cái giá rất là cao. Thất bại không thể nào ấy được, không thể nào mà tha thứ được. Ngược lại trong cái thiền, quý vị chọn trật đó, còn có cơ hội nữa. Vậy thì khi mình cứ tập hòa, cho khi mình hiểu rồi thì bỗng nhiên mình lần sau ra ngoài đời mình gặp là mình chọn đúng ngay lập tức. Cái nó mở trí về cho mình để mình chọn đúng. Giúp cái vị chọn đúng. Tại vì cuộc đời cái vị có những quyết định cái vị không có suy nghĩ tới. Dạng như nếu người ta hiểu lầm mình lập tức mình chạy tới mình đính chính, đúng không?
vì mình chạy lo đến chính đó, thành không thấy được cái đại sự, không thấy được cái quan trọng, cái gì nó quan trọng hơn trong cuộc đời này. Mình cứ lo chạy theo những cái chuyện nhỏ nhỏ không. Xong quý vị cứ chạy theo hoài, chạy hoài, cứ tối tâm cắm đầu xuống mà chạy. Xong một ngày nào đó quý vị phải tới nhìn hai cái vấn đề quan trọng, như là cái bệnh hoạn nó tới, hoặc là cái chết nó tới, không biết làm gì hết. Tại quý vị không có sự chuẩn bị. Nói quý vị cái chuyện rất giản dị. Mình một cái giây phút chốc lát mà nó mình sung sướng. Vì sung sướng mình tạo một cái nghiệp. Lúc mà chết á, rớt xuống đọa địa ngục, quý vị sẽ khổ cả tỷ năm. Nhớ không? Quý vị lúc mà xuống đó, quý vị sẽ nhớ là mình xuống địa ngục đây là tại vì lúc đó mình tạo cái nghiệp này. Lúc đó quý vị hối hận là quá trễ rồi. Phải chi tôi biết trước, tôi đâu có làm đâu. Cái người Hoa có câu nói á, tham cái tiểu lợi thành tròn trật. Cái vì lo theo cái đam mê với cuộc sống bây giờ thành quên. Tại sao cái vì tới đây? Cái vì sẽ tới đâu bây giờ? Sau cái cuộc đời sẽ đi tới đâu? Cái vì chỉ lo cái thiện cần thôi. Cái vì không thấy được cái đường xa. Có người nói với thầy, có người mới nói khoe với thầy là mới đi mua hai cái mảnh đất ở nghĩa địa. Thầy nói, biết lo tương lai ha, biết lo tương lai không? Rồi sao nữa? Chôn là xong rồi hả? Xuống nó vẫn còn, cái địa ngục nó vẫn còn đó. Lúc mà cái gì mà có chôn rồi mà cái gì phải chôn xong hết đàng hoàng đẹp đẽ, xong cái đám tang rất là đẹp, rất là trang nghiêm, mà cái gì phải đọa địa ngục là vẫn phải đọa địa ngục như thế. Phải lo xa hơn tí nữa, lo cái tương lai mà đúng rồi vẫn chưa đủ xa. Đồng ý không? Cái nhìn của vị nó còn hạn hẹp hòi quá, chưa xa, chưa đủ xa. Cái thiền nó hay gì đó, cái vị tu từ từ cái vị thấy được cái tương lai xa hơn, cái vị thấy cái quá khứ nó nhiều hơn nữa. Đó cái vị mới nghĩ xa được. Nếu cái vị chưa làm được thì phải nhắc cái vị. Thì nói là sau khi chết nó còn có chuyện phải chết, không phải chết xong là xong đâu. Sơ quả, tứ quả là hán có thể chọn mình đi đâu được. Rồi sơ quả là hán thì họ sau khi họ chết thường thường họ lên cái cõi trời, xong họ mới xuống quả như cái người sau này mới xuống. Đầu tiên họ lên cõi trời, họ ở trong cái cung điện sung sướng. Nếu như khi cái vị chết mà cái vị nhập định á, thì cái vị sinh lên cõi trời thì khó là đó cái vị làm không được. Tại sao làm không được? Thầy cho cái ví dụ này. Hiện bây giờ trong cơ thể quý vị có một cái bệnh nó đang giết quý vị. Một cái bệnh nó đang giết quý vị. Quý vị làm gì được không? Quý vị nhập định có chữa định được không? Nhập định cũng chữa không được. Chữa không được. Cái bệnh của người mình quý vị có nó đang giết quý vị, mà quý vị chữa nó không được. Không có bác sĩ nào chữa được. Không có cái nào chữa được hết đó. Mà cũng gọi là cái tử thân, mình tránh được. Sau khi cái vị chết thì một cái trạng thái nó rất cực kỳ kinh hoàng. Tại sao vậy? Hiện bây giờ cái vị nói này, tôi có nhà, có cửa, nó có thân, có thể, nó ăn, có uống đầy đủ, tiền bạc đầy đủ, tình thương đầy đủ, gia đình đầy đủ. Sau khi chết rồi, tất cả đều biến mất hết, mình không còn gì hết. Nó sợ vậy đó, kinh hoàng vậy sợ. Lúc đó dễ sợ. Bởi vì mình mới đọa, họ sợ quá đấy, họ bị đọa. Mình sợ thì mình chịu thôi. Tại vì cái nghiệp nó tới, mình phải sợ thôi. Lúc đó quý vị sợ. Quý vị giúp quý vị cũng được. Thầy biết chắc chắn không ai nói quý vị những cái chuyện này nói. trừ ngài tiền hóa thôi. Tại sau khi cái việc chết đó, cái chuyện nó xảy ra lúc nó xảy ra, những cái sự kiện nó xảy ra lúc đó nó ảnh hưởng rất lớn lao về cái tương lai của quý vị. Quý vị chỉ lo một cuộc đời bây giờ nè, không ai nói về cái gì chuyện đó hết. Hả? Tôi bảo Đức Phật mới tới, xuất thế mới nói, ủa cái vị suy nghĩ gì kỳ cục chứ? Nhìn xa hơn tí. Tôi mua đất ở cái nghĩa địa trước này. Rồi sau nữa. Thì nói chuyện nó tốt, lo tương lai thì tốt, đỡ cái phần nặng nhọc cái cho gia đình mình, cái đó chuyện rất là tốt. Nhưng đều... barbecue xong cho heo ăn hả? cái vị không thấy được cái đó. Thì ngài Đức Phật còn xuất thế, ngài đang tu hành, ngài thấy được cái đó, thành ngài tu. Nghe những câu chuyện cho quý vị biết, Đức Phật đã từng làm vua, từng làm quan, từng làm thờ, từng làm nai, từng làm vượng, đủ thứ hết đó, cho quý vị thấy mình luân hồi, mình luôn biết qua những kiếp. Thành phải khôn ngoan. Bởi vì Đức Phật mới tới cái cõi đời, cõi cái thế gian này. Thầy ngài mới nói là cái luân hồi nó nguy hiểm dễ sợ, nó cực kỳ nguy hiểm. Phải cố gắng mà né nó đi. Quý vị phải tin cái lời của tôi và Đức Phật đã nói. Nên vào cái quả tịnh độ. Cái đó là cái lối giải thoát mà tốt nhất mà quý vị có thể có được. Chỗ đó là chỗ tốt nhất quý vị có được. Ai biết chuyện đó chưa? Biết rồi phải không? Chưa biết. À. Chỗ ba cụ ba có đó. Chỗ mình gửi ba đi đó. Chỗ đó tốt nhất. Chết xong mình qua chỗ đó là chỗ tốt nhất. Phải sửa soạn. Quý vị thấy tôi cười không? Mình biết cái chỗ nó tốt. Mà mấy thầy, mấy cô có giúp quý vị hiểu làm gì để chuẩn bị đi không? Một cái hành trình nó rất là xa. Muốn đi qua cái nữ ước, cái tiểu bang khác, mình phải bỏ vài ngày ra, mình tính đường, tính mua vé máy bay này nọ, đủ thứ hết. Bây giờ quý vị biết cái phương cực lạc là chỗ tốt nhất. Cái gì mà muốn trở thành A-la-hán, tứ quả A-la-hán kiếp này á, kể như là không thể trở thành được đâu, đừng nói chuyện giác ngộ nữa. Tốt nhất á, là tìm cách đi Tây phương cực lạc. Nó tương tự nhau như vậy đó. Cái gì khi mà quý vị chuẩn bị rồi, lúc mà nó xảy ra, lúc quý vị chết thì có chuẩn bị rồi thì không sao hết, không có sợ. Theo lý thuyết không có sợ, trừ có nhiều trường hợp, có vài trường hợp nó xảy ra, nhưng điều đó là đặc biệt. Tại mình chuẩn bị rồi sao không sợ được nữa, mình sẽ sẵn ra sửa soạn hết rồi. Thầy nói cái này quan trọng, quý vị phải nghe cho kỹ. Có những người Phật tử ta tin muốn đi Tây phương cực lạc, ta nói tôi muốn đi. Họ nói niệm Phật đi. Họ được dạy niệm Phật đi. Rồi họ nghĩ là niệm Phật là đủ rồi. Rồi họ cứ tưởng lầm là đủ rồi. Thằng quý vị, cái tình độ mình á, thì đây là cho những người mà căn cứ, mấy người mà không có phước. Họ chỉ tin là tôi muốn đi tình độ. Vì họ làm không có đủ. Nên đừng có nghĩ là mình, đừng có ý là mình sẽ tới đó được.
Con nghĩ là tới đâu tới.
Thầy nói là nếu như cái người nào nói là đừng có lo sẽ tới đó gì, thì thầy nói cái người, những người nói như vậy là những người là ngu ngốc. Thì cô nói, cô nghĩ như vậy đó. Thì những người mà nói đó, những người nhất, người mà trong nghề của thầy đó, nói là đừng có lo, khi mà chết tôi niệm Phật tôi gửi đi cho, tôi niệm chú tôi gửi đi cho. Tin tôi đi không sao đó, chắc chắn đi. Cái vị thấy tức cười không? Không, cái dao mà thầy chỉ vào mặt á, thầy nói không được, thầy đừng có tới gần tôi, thầy cắt tôi chảy máu bây giờ. Mà nói với thầy nói, thầy cười ngọt ngào. Thầy ngọt ngào nói cái gì, đừng có sợ, sao nó sẽ, thầy sẽ lo cho cái vị tiên, đừng sợ. Chúng tôi sẽ tụng cái chú gửi cái vị đi thôi, đâu có gì đâu. Nhiều khi thầy hỏi con nghe này, nếu như mình đúng thì không sao, trường mình sai thì sao? Mình đúng thì đâu có gì vấn đề gì đâu, đúng không? Nếu mình đúng á, thiệt sự mình đúng á, mình nói mình không có gì mà lo hết đó, thì không sao hết. Trường mình sai thì sao? Ai trả cho mình bây giờ? Ai trả cái sai lầm đó cho mình bây giờ? Quý vị là người đã từng trả cái sự sai lầm, quý vị đã cứ tiếp tục luân hồi ở đây, quý vị cứ tiếp tục làm sai lầm hoài, cứ tới đây hoài à. Mà quý vị nhất định không tin. Cái dự hoạch quý vị nó bị thiếu sót. Tại đây không phải là lần đầu tiên đa số quý vị nghe về cái pháp môn tịnh độ đâu, chứ không phải lần đầu tiên đâu. Đúng không? Quý vị, thầy nói cho con nghe này, con đã trật nhiều lần rồi mà nhất định không tin. Cứ y nó không có, tôi biết, không sao đâu, không sao đâu. Cứ mỗi lần gặp thầy, không có đâu, thầy đừng có lo, tôi biết mà. Rồi gặp lần sau thầy nói, nhớ thầy không con? Không, thầy ở đâu vậy? Nói, thầy đừng có lo, tôi biết mà. Vậy cái pháp môn tịnh độ nó trật. Nếu thầy mà quý vị đó, mà quý vị tin muốn về tù bạc sanh tây phương cực lạc, đi hỏi hết, khắp hết tất cả mấy chùa chiền, mấy người, cái cách mà tới đó tốt nhất là cách nào, đúng không? Chứ đừng có nói người ta, bất cứ ai nói gì cái nói còn ngọt là nghe hết. Cái bà này bổ ngọt là bà nghe ngay lập tức à. Đừng có lo, nghĩ mình biết tu rồi giỏi, tại sao vẫn còn ở đây làm cái gì, sao vậy? Cứ tới đây hoài, cứ tưởng mình hay không, tưởng mình biết tu hết, tại sao vẫn còn ở đây? Cái cách suy nghĩ cái gì nó trật. Cái gì chỉ lo cái cuộc đời này không, quá lo đi, không thấy được cái cuộc đời sau. Cái đó là cái sai lầm rất lớn nào, nếu không chịu lo cái tương lai đời của mình, đời sau này. Cái chết nó tới lúc nào nó cũng có thể tới. Không sao không biết được. Cái cách cái gì nó quyết định nó, cái kế hoạch cái gì nó trật. Trật quá.
Phải đăng mắt gì không?
Người ta nhắc lại, cô này cô thông minh lắm. Cô nói là, cô thầy nói lại cái gì? Cuộc đời này quý vị muốn thành tứ quả la hán ở trở lên đó, nó khó hơn là có thể đắc được vãng sanh. Giác ngộ nó quá khó, đừng nói chuyện giác ngộ nữa. Nó quá khó. Bằng cớ là gì? Quý vị ngồi ngày không nổi nữa. Ngồi ngày không nổi nữa. Nhưng mà đòi giác ngộ. Nó khó lắm, đừng có nghĩ mình có nhiều thời giờ đâu, đúng không? Mình còn thời giờ mà. Thời giờ không có nhiều như cái vị tưởng đâu. Cứ y hoài à, cái vị cứ mỗi lần cứ gặp mặt thầy nói là thầy còn thời giờ đâu có gấp gì đâu. Mỗi lần như vậy thầy, mỗi lần mà tới gặp nhau lại là nói biết mà, tôi biết rồi mà, thầy nói gì với tôi biết rồi. Ai thắc mắc gì không? Cô này hỏi thiền thất rồi bao nhiêu phước đã đi về vãng sanh rồi, sao thầy nói thiền thất thì một số lớn nó về vãng sanh, còn số khác nó không phải vãng sanh. Thầy nói Phật thất là tháng 12 mới có. Sai thắc mắc gì không? Cái, cái, cõi trời mà ngài Di Lặc ở đó, Di Lặc Bồ Tát ở cái đó là tịnh độ, cũng gọi là cõi tịnh độ. Thì để biết cõi tịnh độ đó không phải là cõi tốt cho chúng ta, tại sao vậy? Tới đó không thành Phật được, không thành Phật được. Nếu mà cấp bách còn thì sao? Khi nhà hàng quý vị sắp chết rồi. Thế nên nếu như còn biết sắp chết tới nơi thì lo sửa soạn cái 49 rồi. Thì đừng, thầy nói chuẩn bị trước rồi, đừng có y nó là sau khi tôi chết con cái nữa nó lo. Ok, đệ tử của thầy đó, trình độ trình lực cao lắm. Mẹ ổng là người theo công chúa giáo, người đàn người rất là tốt. Tôi thăm bà một lần rồi, nói chuyện hai ba lần. Tại bác sĩ nói là chết, sắp chết tới nơi rồi, không làm gì được nữa. Thì nói là biết bà này sắp được lên cõi trời rồi. Thì ông đó mới nói bây giờ thầy đi dự cái đám tang của bà cụ đó. Sau ông đệ tử của thầy, ông đó là mới nói với thầy, con muốn làm cho mẹ con. Biết ông này cũng keo dễ sợ lắm. Thầy cũng đem nói chừng 49 ngày. Mặc dù ông này cũng keo lắm, nhưng đều lúc bà chết đó, là bà để lại nhà của bà, nhà của chồng bà. Thì lúc đó trị giá cái nhà còn nhận hơn 400 ngàn đô la. Và ông này keo kiệt dễ sợ lắm. Giữa ông với em ông thôi, em gái ông thôi. Hai người còn lại thôi. Thành lúc 49 ngày thầy không nói luôn nữa, thầy lâm lơ. Rồi xong mới nói với thầy, tôi muốn làm gì về cái Phật giáo cho mẹ tôi. Thầy nói bây giờ 49 ngày nó hết rồi. Thì ông bán nhà xong rồi ông mới có tiền rồi, ông mới tới ông lo cho mẹ ông. Tiền trong tay mới chắc chứ con đâu có ai, đâu có khời đúng không? Nói hứa suông đâu có được. Nói mới làm sao? Bây giờ làm gì được? Tới cái chùa Vạn Phật xin thỉnh cái bà bì. Hồi đó là bà bì Vạn Phật 4.000 đô la. Mấy năm trước. Thầy nói nhìn cái mặt ông, nó có cái chỗ nó rẻ hơn nữa. Hoặc là tới cái Tây Lai Tự 1.000 đô la. Lúc trước á, anh tới Tây Lai Tự lấy 1.000 đô la. Cái đó lâu rồi. Hết chuyện chưa? Nếu mà chuyện nó xong rồi đâu có gì nói chuyện nữa đâu. Tới cái Tây Lai Tự thỉnh cái bài bị vãng sanh. Có. Bỏ 1.000 ra mua. Tôi là lo cho mẹ tôi là xong rồi. Nhưng mà mẹ bà tên nên cõi trời, như thầy biết trước rồi. Bà không tới cái cõi trời đau lời nữa. Bà tới cõi trời cao hơn nữa. Là người đó người tốt. Biết bà lên trời làm gì không? Thằng cái bà già đó, bà lên cõi trời. Bà hận con. Bà nói, cả đời ta thương nó. Ta chăm sóc cho nó. Ta lo lắng cho nó. Lúc chết bỏ tiền của cải lại cho nó. Cuối cùng nó keo kiệt đến độ. Lúc đó bà biết. Lúc đó bà biết là giữa. Lúc đó bà biết. Lúc đó bà sẽ biết. Mấy cái quả trời người ta biết hết. Thằng sau khi mà ông thầy của thầy, ông cha của thầy, khi mà ông chết rồi, ông chở về đây chùa kêu cầu cứu đó, để mà được gửi được Tây Phương Cực Lạc. Họ biết hết mà. Khó tin ha, chuyện khó tin mà có thật. Thành bây giờ lên cõi trời hận con. Con tôi nó buồn xỉn, nó dễ sợ. Nó keo kiết không thể tưởng tượng được. Lần sau mà cái vị nghĩ mà bà gặp lại con bà, quý vị tưởng tượng bà có tử tế với nó không? Gặp đứa con là đánh nó. Lần sau mà gặp con là đì cho nó chết, ngóc đầu không nổi nữa. Thấy không? Sau sẽ gặp nó là trả đũa đó, đi cho nó chết luôn đó. Thành cái nuôi cái sân hận của đứa con đó là dễ đọa lắm đó. Cái sân hận đó sẽ đọa xuống địa ngục quá, không chơi đâu á. Cái chủng tử sân hận đó là đọa địa ngục đó. Nếu quý vị nhìn thấy cái chuyện, tại sao mình cứ lo mấy chuyện trước mắt mình không, không nói chuyện lâu dài hơn. Nãy thắc mắc gì không? Cái việc thiếu cái lòng tử bi với ông thầy già này, Thầy này phải làm việc cả ngày, xong tối rồi phải nói pháp cho quý vị nghe cả 3 tiếng đồng hồ luôn. Rồi cái bà kia bà nói không sao, tôi không lo gì hết á.
Nếu cái vị mà khôn ngoan mà lo trước đó, thầy nói cuối cùng cái này có vị biết có lý có vị là không. Nếu cái vị biết tích trữ cái phước báo đi tây phương cực lạc, lúc tới đó sẽ được cái phẩm vị nó cao hơn. Nghe không? Nếu như mà tới đó mà đợi 49 ngày mà làm á, thì cái phẩm vị nó không cao đâu. Thì nó phải bò. Còn bây giờ mình làm trước khi mình chết á, thì qua đó phẩm vị nó cao, mình thành Phật lệ hơn nhiều. À, mình bà này tìm và mình nghe và thích rồi. Nó lớn dễ sợ. Buông chín người làm sao kịp? Buông chín người làm kịp, đúng không? Thấy khôn ngoan không? Mình làm sớm á, mình làm lâu, mình xuống bị cần sớm chừng nào thì quan kia có phước mình cần lớn chừng đấy, thì mình thành Phật nó lẹ hơn nhiều, lẹ hơn nhiều lắm. Thầy biết rồi, thầy thấy cái sự khác biệt rồi. Có người có chuẩn bị, có người không chuẩn bị. Được chưa? Không có nhiều thời giờ cái vị tưởng đâu. Càng sớm càng tốt. Làm việc nhiều cơ thể nó bệnh hoạn thân. Mình ngừng lại ở đây. Ngày nay mình nói pháp mà hơn 2 tiếng đồng hồ luôn. Sau ngày gần 3 tiếng.